Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 14 tháng 7, sau phần tin tức, vì Đức Thánh Cha Francisco đang nghỉ hè không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn linh mục Federico Lombardi, người phát ngôn và giám đốc mãn nhiệm phòng báo chí tòa thánh. Tiếp đến Mai Châu sẽ gửi đến quý vị đời cầu nguyện của nữ tu Maria Angela Dansot tại tịch liêu Lecceto. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về sống vì nhau. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi điện tín chia buồn với các nạn nhân và gia đình họ về tai nạn hai xe lửa đụng nhau trên tuyến đường Corato Andria, vùng Puglia, Nam Italia, sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua. Điện tín gửi Đức Cha Francesco Cacucci, Tổng giám mục Bari Bitonto, do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Ký, viết. Nghe tin tai nạn hỏa xa trầm trọng xảy ra trên tuyến đường Corato Andria khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương, Đức Thánh Cha chân thành bày tỏ sự chia sẻ nỗi đau buồn của biết bao gia đình. Ngài bảo đảm sốt sắng cầu nguyện cho những người đã chết một cách thê thảm. Và trong khi khẩn cầu Chúa cho những người bị thương mau bình phục, Đức Thánh Cha tín thác cho sự chở che hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, những người đang chịu tang tóc thê thảm này, và gửi đến cho họ phép lành tòa thánh của Ngài. Lúc sau 11 giờ sáng ngày 12 tháng 7, hai chuyến xe lửa chạy ngược chiều trên tuyến đường Corato Andria đã đâm thẳng đầu vào nhau, khiến cho mấy toa tàu bị tan nát và đổ nghiêng. Các toán cứu trợ đã làm việc suốt đêm để tìm xác các nạn nhân. Tính cho đến nay đã có 27 người bị chết và hơn 50 người bị thương, nhiều người rất nặng. Nhưng vẫn còn có người còn bị kẹt trong các toa tàu bẹp xuống. Thủ tướng Renzi và Bộ trưởng Lưu thông Italia đã đến tận nơi để ủy lạo và quan sát tình hình. Chính quyền đã ra lệnh điều tra vụ này. Tại một vài vùng Italia vẫn còn có các tuyến đường xe lửa hai chiều di chuyển trên cùng một đường rầy duy nhất.
New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc bên New York, kêu gọi cộng đồng thế giới chú ý nhiều hơn tới tình hình thê thảm tại Trung Đông. Đức Tổng giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu trước phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 13 tháng 7 vừa qua. Dưới ánh sáng của bản tường trình về vùng Trung Đông và trong bối cảnh của bạo lực liên tục xảy ra bên Syria, Iraq và tình hình dậm chân tại chỗ giữa người Israel và Palestine, Đức Tổng giám mục Aussa nói, sau 69 năm nghị quyết số 181 của Liên Hiệp Quốc liên quan tới các vấn đề của người Israel và Palestine mới chỉ được áp dụng một nửa. Hàng chục năm thương thuyết đã thất bại liên quan tới việc thành lập một quốc gia Palestine. Trong khi cuộc xung đột giữa hai bên đã trở nên không thể chấp nhận được và ngày càng khó giải quyết. Phái đoàn của Tòa Thánh lập lại lập trường của mình đối với việc thành lập hai quốc gia, vì đó là giải pháp tốt nhất. Nếu người Israel và Palestine không chấp nhận sinh sống cạnh nhau trong cảnh hòa giải, tôn trọng quyền tối thượng của nhau và với các biên giới được quốc tế thừa nhận, thì hòa bình lâu dài sẽ chỉ là một giấc mơ xa vời và an ninh sẽ chỉ là một ảo tưởng. Hãy thành lập hai quốc gia vì sự an toàn của người Israel và người Palestine là ước mong thầm kín trong con tim của dân chúng cả hai bên, không muốn gì khác ngoài hòa bình và an ninh. Đã đến lúc hành động dựa trên các lời khích lệ của bản tường trình công bố ngày 1 tháng 7 bằng cách đem lại hòa bình và an ninh cho người dân Israel và Palestine cũng như của toàn thế giới.
Tiếp đến, Đức Cha Aussa đã duyệt xét tình hình Syria, tiếp tục là nơi khổ đau không thể tả được của dân chúng, bị giết, bị bó buộc sống dưới bom đạn hay chạy trốn vào những vùng bị tàn phá. phái đoàn tòa thánh cảm thấy có bổn phận phải lưu ý Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liên quan tới các cuộc bách hại Kitô hữu, người Hồi Yazidi và các nhóm tôn giáo thiểu số, bởi các lực lượng không phải của chính phủ trong các vùng khác nhau của Syria và Iraq. Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ tố cáo trách nhiệm của bất cứ phe phái nào đối với các vụ tàn sát vô nghĩa ấy. Ngài cũng tố cáo những người cung cấp tiền bạc và vũ khí cho những kẻ giết người vô tội và tàn phá hủy hại các cơ cấu văn minh và hạ tầng. Người ta chỉ có thể than phiền về thái độ hai lòng ấy. Một đằng thì nói tới hòa bình, đằng khác lại cung cấp vũ khí cho các kẻ sát nhân thuộc mọi phía liên lụy trong cuộc chiến. Đức Thánh Cha Francisco đã nêu lên câu hỏi. Làm sao quý vị tin nơi một ai đó vuốt ve quý vị bằng tay mặt và đánh quý vị bằng tay trái? Phái đoàn của chúng tôi một lần nữa yêu cầu các quốc gia sản xuất vũ khí hạn chế việc cung cấp khí giới cho các chính quyền khách hàng và kiểm soát việc sử dụng chúng. Một cách đặc biệt, phái đoàn tòa thánh chúng tôi xin cộng đồng quốc tế ngưng việc cung cấp khí giới bất hợp pháp cho các nước tác nhân có trách nhiệm đối với tội phạm chống lại nhân loại và các hình thức tàn sát tập thể và vi phạm các quyền con người. Các thống kê cho thấy, thường dân là nạn nhân của các vũ khí kỹ thuật tối tân ấy. Các vụ sát hại trong quá khứ không hề bị xét xử bởi luật lệ. Và các thiệt hại gây ra cho thường dân bởi hệ thống vũ khí độc lập sát hại đưa tới các vấn đề luân lý đạo đức và pháp luật đáng được xét lại, và có lẽ thách đố cả luật nhân đạo quốc tế nữa. Tòa Thánh tin rằng các tiến trình hòa bình không chỉ tùy thuộc các cuộc thương thuyết hình thức, như là chiếc nôi của các nền văn minh lớn và là quê quán của ba tôn giáo độc thần là do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Vùng Trung Đông có các tài nguyên văn hóa, trí thức và tôn giáo, khiến cho nó là vùng đất phì nhiêu cho xã hội dân sự và ngoại giao, bao gồm cả ngoại giao không hình thức dựa trên đức tin, có vai trò thăng tiến các giá trị gặp gỡ và chấp nhận nhau, giúp mọi công dân trở thành các tác nhân hòa bình và xây dựng hòa bình trong vùng. Các tôn giáo và một cách đặc biệt, các tín hữu phải chứng minh cho thấy mình xứng đáng với chỗ đứng trong toàn tiến trình bình định vùng này. Họ phải chấm dứt mọi hình thức thù ghét nhau và có thể tránh cuộc đụng độ của các nền văn minh. Phái đoàn tòa thánh tin rằng tôn giáo càng bị lèo lái để biện minh cho các hành động khủng bố và bạo lực, thì giới lãnh đạo tôn giáo càng phải dấn thân khắp nơi để đánh bại bạo lực, mưu toan bắt cóc nó cho các mục đích chống lại bản chất của nó. Việc đào tạo tôn giáo đích thật phải chú ý tới lòng sốt sắng tôn giáo giả mạo và phải được duyệt xét bởi gương của các cộng đoàn đức tin đích thực. Chỉ khi đó, ngoại giao không hình thức dựa trên đức tin mới có thể bổ túc một cách hiệu quả cho ngoại giao hình thức của các quốc gia và các thực tại đa diện.
Bogota, các giám mục Colombia kêu gọi mọi thành phần trong nước góp phần tạo dựng hòa bình và hòa giải. Dưới ánh sáng của thỏa hiệp hòa bình ký kết tại La Habana giữa chính quyền và lực lượng FARC, các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi kết thúc đại hội khoáng đại lần thứ 101 nhóm tại Bogota trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 8 tháng 7 vừa qua. Thông cáo của các giám mục có đoạn viết, đất nước Colombia đang sống một giai đoạn lịch sử quan trọng. Thỏa hiệp đạt được tại Cuba ngày 23 tháng 6 vừa qua sau 4 năm thương thuyết, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm. Các điểm chính của thỏa hiệp là ngưng chiến và giao nộp vũ khí từ phía các lực lượng cách mạng. Giáo hội đã luôn luôn hoạt động trong một giải pháp thương thuyết để thắng vượt các hình thức bạo lực trong nước và để xây dựng một xã hội thanh bình, trong đó không bao giờ thiếu sự hòa hợp, công lý, tình huynh đệ và tình yêu thương. Tuy nhiên, trong tình hình tích cực hiện nay, còn có nhiều thách đố mà tất cả mọi người phải đương đầu một cách can đảm, với tinh thần trách nhiệm và dấn thân để tiếp tục xây dựng một đất nước Colombia tốt đẹp hơn. Trong số các thách đố chính có việc nhổ tận gốc rễ bạo lực, một nạn bạo lực nảy sinh vì nhiều lý do. Cuộc sống xa rời Thiên Chúa khiến cho con người đánh mất đi giá trị cuộc sống và ý thức về sự giữ. Cuộc khủng hoảng nhân bản và việc không thừa nhận nhân phẩm, cảnh gia đình tan nát, vân vân. Các giám mục Colombia cũng cảnh cáo khuynh hướng tương đối hóa luân lý, các thiếu sót của hệ thống giáo dục, sự yếu kém của các cơ cấu chính quyền, không đáp ứng được các nhu cầu của người dân như cung cấp nước trong lành và thực phẩm. các bất bình đẳng xã hội, sự thối nát không phải chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trên bình diện tư tưởng, các nguyên tắc, các giá trị, từ đó phát xuất ra các thảm cảnh như nạn ma túy, tống tiền và buôn người.
Trước tình hình cay đắng này của đất nước, các giám mục Colombia nhấn mạnh dấn thân trên con đường xây dựng hòa bình, dựa trên các nguyên tắc nền tảng như việc loan báo tin mừng, do một giáo hội sinh động, truyền giáo, với hàng ngũ giáo dân dấn thân và được đào tạo kỹ lưỡng, bênh vực phẩm giá con người, thăng tiến công ích, bảo vệ gia đình như trường dạy yêu thương, tha thứ, dạy các giá trị, hòa giải và hòa bình. Bảo vệ đền thánh, trong đó sự sống được sinh ra và che chở, phổ biến các giá trị luân lý đạo đức nhân bản và Kitô, trong đó có sự thật, tự do, công bằng và liên đới, khích lệ người dân tham gia vào cuộc sống công dân nhằm củng cố nền dân chủ, chú ý tới công bằng xã hội và giữ gìn thụ tạo. Ngoài ra, các giám mục còn nêu bật tầm quan trọng của một hệ thống kinh tế công bằng và liên đới giúp thắng vượt các bất công. Các giám mục Colombia cầu mong giáo hội là một nhà thương tại chiến trường, nơi săn sóc với tình yêu thương và chữa lành các vết thương của biết bao nhiêu nạn nhân, và tin tưởng nhìn về tương lai cho một quốc gia mới, hòa giải và hòa bình. Trong nhãn quan toàn xã hội tham gia vào trách nhiệm chung cho tiến trình hòa giải, các giám mục khích lệ mọi người tham gia cuộc trưng cầu dân ý vào các tháng tới. Các vị cũng khích lệ các thành viên lực lượng quân đội giải phóng quốc gia hoạt động tại Colombia từ năm 1964 đến nay, tôn trọng ước mong hòa bình của mọi người dân Colombia và rộng mở cho việc đối thoại và xây dựng một đất nước, trong đó công bằng xã hội nảy sinh từ việc tham gia chính trị chứ không phải từ võ khí. Sau cùng, các giám mục cũng cầu mong Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm Colombia vào năm 2017 tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là nội dung cuộc phỏng vấn Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên và giám đốc mãn nhiệm của phòng báo chí Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã loan tin, ngày 11 tháng 7 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên kiêm giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã đệ đơn từ chức sau 10 năm đảm trách hai chức vụ này. Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của cha và chỉ định ông Greg Burke, người Mỹ, thay thế, đồng thời ngài cũng chỉ định bà Paloma García Ovejero, người Tây Ban Nha, làm phó giám đốc. Đây là lần đầu tiên một giáo dân được chỉ định giữ chức vụ này, và cũng là lần đầu tiên một phụ nữ giữ chức phó giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Ông Burke, năm nay 56 tuổi, là thành viên của Hiệp hội Opus Dei. Từ năm 1990, ông đã cộng tác với tuần báo Time. Năm 2001, ông bắt đầu làm phóng viên cho đài truyền hình Fox News. Năm 2012, ông được mời làm việc cho văn phòng các vấn đề tổng quát như cố vấn truyền thông của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và từ cuối năm 2015 là phó giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Ông thông thạo các thứ tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha và Pháp. Bà Paloma García Ovejero, người Tây Ban Nha, 41 tuổi. Từ năm 1998, bà là biên tập viên chính và hướng dẫn viên của đài phát thanh COPE Tây Ban Nha. Từ năm 2012, bà là phóng viên của đài tại Italia và quốc gia thành phố Vatican. Bà thông thạo các thứ tiếng Tây Ban Nha, Anh, Ý và Tàu. Tân giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh sẽ bắt đầu công việc từ tháng 8 tới đây. Cha Lombardi, năm nay 74 tuổi, sẽ còn tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến đi Ba Lan nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào cuối tháng 7 này. Từ tháng 9, ngài sẽ làm việc trong tổng tu nghị của dòng tên. Cha Federico Lombardi sinh năm 1942. Sau khi đậu tiến sĩ toán, cha đi học thần học bên Đức và thụ phong linh mục năm 1972. Sau đó, cha đã cộng tác với Nguyệt San Văn Minh Kitô của dòng tên. Năm 1984, cha được chỉ định làm giám tỉnh của dòng tại Italia cho tới năm 1990. Năm 1990, cha đã là giám đốc các chương trình Đài Vatican, sau đó trở thành tổng giám đốc của đài cho tới năm 2016. Trong các năm 2001-2013, cha cũng đã là giám đốc đài truyền hình Vatican. Ngày 11 tháng 7 năm 2006, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chỉ định cha làm giám đốc phòng báo chí tòa thánh, kiêm phát ngôn viên tòa thánh, thay thế ông Navarro Vance. Là tổng giám đốc đài phát thanh Vatican, cha đã tháp tùng nhiều chuyến công du của Đức Gioan Phaolô II, tất cả các chuyến công du của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và của Đức Thánh Cha Francisco từ 3 năm nay. Chuyến đi Ba Lan vào cuối tháng 7 này sẽ là lần cuối cùng cha tháp tùng Đức Thánh Cha Francisco. Cha đã nhận được nhiều giải thưởng và cũng là tác giả của hai cuốn sách. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn cha do phóng viên Fabio Colagrande của chương trình Ý ngữ thực hiện hôm 12 tháng 7 vừa qua. Thưa cha Lombardi, trong lúc này cha có các tâm tình nào sau khi đã xin từ chức giám đốc phòng báo chí tòa thánh mà cha đã giữ và chu toàn trong 10 năm qua ạ?
Thú thật ra là đã không có ngạc nhiên nào đối với tôi, bởi vì trước sau gì thì tôi cũng thấy rõ ràng là nhiệm vụ của mình phải chấm dứt. Chúng ta đâu có sống vĩnh cửu đâu. Tôi đã bày tỏ nhiều lần với Đức Thánh Cha, cả trong 3 năm nay, sự hoàn toàn sẵn sàng phục vụ trong những gì tôi có thể làm được, và cả đối với mọi quyết định xảy ra liên quan tới một việc tiếp nối trong nhiệm vụ này.
Chúng con đã nghe trong một buổi phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Greg Burke đã nói về nỗi sợ hãi đối với nhiệm vụ đang chờ đợi ông. Cha nghĩ sao về các lời của người kế vị này?
Một chút sợ hãi kính trọng đứng trước một việc phục vụ đòi hỏi dấn thân liên quan tới con người của Đức Thánh Cha và với cuộc sống của giáo hội luôn luôn là điều dễ hiểu thôi. Nhưng chúng ta tất cả đều biết mình có các hạn hẹp và nếu chúng ta được mời gọi chu toàn một nhiệm vụ, chúng ta tin tưởng rằng Chúa giúp chúng ta làm việc ấy và ai đã giao phó nhiệm vụ này cho chúng ta cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng phải giao nó cho ai. Vì thế chúng ta phải cảm thấy mình ở trong một bầu không khí tin tưởng và hy vọng. Dĩ nhiên là người ta học hỏi nhiều điều, cả tôi cũng thế, cách đây 10 năm, có biết bao điều của việc phục vụ này tôi đã không biết một cách tuyệt đối, và vì thế tôi đã có thể có các không chắc chắn hay các khó khăn tìm ra các quy chiếu đúng đắn hay các tin tức cần thiết. Nhưng rồi ta bước đi, mở đường, học hiểu và có được một sự chắc chắn lớn hơn và sự thanh thản trong việc chu toàn công việc của mình. Vì vậy, đây là một con đường bình thường của mọi nhiệm vụ. Người ta đâu có chờ đợi rằng mới bắt đầu mà đã ở trên chóp đỉnh của mọi kinh nghiệm, mọi hiểu biết và khả năng đâu. Phải mở đường. Tôi nghĩ rằng ông Reichberg, và đặc biệt là bà Paloma Garcia Ovejero, bắt đầu khi còn trẻ như vậy, là một kinh nghiệm đẹp, trong đó chắc chắn là họ sẽ tìm được sự trợ giúp. Tôi đã luôn luôn tìm thấy sự sẵn sàng rất lớn từ phía tất cả mọi người trong thế giới Vatican. Chúng ta không di chuyển trong một thế giới trong đó, người ta chĩa súng chống lại chúng ta, không có chuyện đó đâu. Cả trong thế giới báo chí mà hai bạn đồng nghiệp của chúng ta sẽ phải phục vụ, họ cũng tìm thấy nhiều cảm tình. Xem ra vậy, trong lúc bắt đầu, và nhiều quý mến và tin tưởng, vì thế họ có thể hoàn toàn thanh thản.
Thưa cha, trong 10 năm, cha đã được đặc ân theo dõi từ gần triều đại của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, rồi những năm đầu triều đại của Đức Thánh Cha Francisco. Thế thì đâu là những lúc khó khăn, cam go nhất mà cha đã sống như là phát ngôn viên tòa thánh ạ?
Tất cả mọi người đều có thể nhớ, cả từ việc theo dõi tin tức thời sự, đâu là những lúc được sống với một chút căng thẳng và gai góc. Nói chung, điều mà tôi nói là kinh nghiệm đau đớn hơn một chút mà tôi đã có thể sống và đã theo dõi và tham dự vào tất cả các cuộc thảo luận, cả các cuộc thảo luận công khai nữa, liên quan tới các vụ lạm dụng tính dục. Dĩ nhiên đó là một điều rất đau buồn. Tôi đã tham dự một cách sâu xa, tôi muốn nói, biết rằng đó đã là con đường thanh tẩy của giáo hội mà Đức Thánh Cha Biển Đức đã nói nhiều lần và chúng ta phải thành toàn. Tôi cũng đã tìm cách đóng góp một chút phần mình, cộng tác với những người khác để có các bước tiến tới cả trong nghĩa của sự rõ ràng, trong sáng của sự thật trong việc đương đầu với các đề tài này. Làm thế nào để các điều như thế không xảy ra nữa, hay ít nhất có thể đương đầu với chúng một cách đúng đắn, nhanh chóng và sâu xa hơn ngay từ đầu. Cũng có những lúc khác nữa, như các vụ mất các tài liệu mật hay các căng thẳng nội bộ trong Vatican, là những lúc dĩ nhiên đã xảy ra một sự khổ đau nào đó, và không phải bởi vì chúng khó trên bình diện nghề nghiệp. Một người nói lên sự thật và nói những điều cần nói, và điều này thì không khó. Nhưng vấn đề đó là người ta cũng sống với một sự tham dự nào đó vào sự khổ đau, nhưng với ý thức rằng cả trong chiều kích của việc truyền thông, người ta thành toàn con đường giúp cải tiến, trả lời, dọn đường tới sự thật và một quan điểm đúng đắn hơn, đầy đủ hơn về các vấn đề và thanh thản hơn. Cũng bằng cách trợ giúp các đồng nghiệp và thế giới chung quanh có được sự hiểu biết này về nhân loại, cả các hạn hẹp nữa, nhưng cũng luôn luôn về sứ mệnh tích cực mà giáo hội có, mặc dù có các yếu đuối nhân loại của biết bao nhiêu người là thành phần trong giáo hội.
Thưa cha cảm thấy như thế nào và cha nghĩ gì khi từ mùng 1 tháng 8 tới đây, cha sẽ không còn bị bỏ bom bởi các sứ điệp, đòi hỏi và các cú điện thoại reo vang mọi giờ suốt ngày ?
Tôi tin rằng nó thay đổi kiểu phục vụ mà một người chu toàn, nhưng tôi không nghĩ tới việc đi nghỉ hưu đâu. Nghỉ hưu là một từ không hiện hữu đối với một tu sĩ tìm sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và phục vụ giáo hội trong suốt cuộc đời mình mỗi ngày. Vì thế, nếu sẽ không có các cú điện thoại của các nhà báo xin một câu trả lời cho một vấn đề cấp thiết, thì chắc chắn là sẽ có các cuộc gọi khác hay các tương quan khác mà một người tìm đáp trả với tất cả con tim của mình.
Vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn Linh mục Federico Lombardi, người phát ngôn và giám đốc mãn nhiệm phòng báo chí Tòa Thánh. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị ngày mai châu thuật lại đời cầu nguyện của nữ tu Maria Angela Danzert tại tịch Liêu Lecceto.
Tu viện các nữ tu dòng Thánh Agostino nằm cách thành phố Siena không xa lắm, giữa một cánh rừng rộng bát ngát, đầy cây cối xanh tươi râm mát. Xưa kia tu viện là một tịch liêu, nơi thánh nữ Catarina thành Siena cũng đã có lần tới sống một thời gian trong bầu khí cầu nguyện. Trong số các nữ tu cao niên của tu viện này, có chị Maria Angela Danzot. Chị Maria Angela đã sống đời cầu nguyện liên lỉ hơn suốt 50 năm. Chị đã nhập dòng vào năm 1946, khi vừa tròn 30 tuổi. Trước đó, chị giúp việc nội trợ cho người anh linh mục. Nhưng khi anh chị qua đời, chị quyết định thực hiện giấc mơ, sống đời chiêm niệm. Sinh ra trong một gia đình nông dân có 11 người con sống trong vùng Belluno, đông bắc Italia. Ngay từ ngày còn bé, Maria Angela đã muốn đi tu dòng kín tại Venezia, nhưng tu viện đã có đủ số nữ tu nên chị không được nhận vào. Thấy thế, mấy bà chị trong gia đình nói với Maria Angela, tại Scio cũng có một tu viện, nhưng các nữ tu phải thức dậy sớm để bắt đầu cầu nguyện lúc 5 giờ sáng. Có lẽ các bà chị muốn dọa để Maria Angela sợ mà bỏ ý định xin gia nhập dòng kín. Nhưng các chị càng dọ, Maria Angela lại càng xác tín hơn về ơn gọi đi tu dòng kín của mình. Chị kể lại rằng, sau khi người anh linh mục qua đời, chị xin được vào nói chuyện với viện mẫu của tu viện Lecceto. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong khung cảnh của luật cấm nghiêm ngặt. Từ bên kia của chấn sông sắt lớn, ngăn cản bởi một tấm màn, chị chỉ trông thấy mờ mờ một lỗ mũi, một cái miệng và một con mắt đang nhìn chị. Chẳng thấy hỏi han gì về cuộc sống lòng tin. Mẹ bề trên tu viện chỉ muốn biết xem thân hình chị có khỏe mạnh không, có què quặt hay có cơ phận nào tàn tật hay không. Chị Maria Angela có cảm tưởng là mẹ bề trên nghi ngờ chị lựa chọn xin nhập dòng vì khó khăn vật chất trong cuộc sống ngoài đời, hay muốn lập gia đình mà không tìm được chồng. nhưng sau cùng chị cũng được chấp nhận. Như là của hồi môn, chị phải đóng 100.000 lia, hồi đó là một số tiền khá lớn, do người anh làm việc bên Bỉ gửi cho, và cả một cái bàn quỳ để cầu nguyện nữa. Cuộc sống tĩnh mịch tại tu viện và tịch liêu Leccetto chỉ bị khuấy động chút ít trong mùa hè, khi có nhiều tín hữu và du khách hành hương đến viếng thăm tu viện. Ai muốn xin ở lại để sống kinh nghiệm cầu nguyện cũng có thể được khi còn chỗ. Mùa hè năm nay đã có tới 50 người mỗi ngày. Hầu hết là những người đang gặp khủng hoảng trong cuộc sống đức tin, tới xin các nữ tu cầu nguyện cho họ hay cho các lời khuyên nhủ. Chị Maria Angela cho biết, trước đó có nhiều người trẻ tìm đến tu viện để tìm hiểu đức tin vì kiến thức của họ quá kém. Sau này, họ tìm đến tu viện vì lo âu, những người cha mẹ tìm đến tu viện vì đã có con tự tử. Nói chuyện với họ, chị cảm nhận được nỗi thất vọng của một tình yêu không được đáp trả, của một kinh nghiệm cô đơn đẩy đưa người trẻ tới chỗ tuyệt vọng, vì họ thấy họ thừa thãi và không có ích lợi gì cho ai. Trong suốt hơn 54 năm, chị Maria Angela đã cầu nguyện cho biết bao nhiêu người tìm đến tu viện xin lời cầu nguyện của các chị. Đó là công tác tông đồ mục vụ thiêng liêng mà các chị chu toàn với tất cả lòng yêu mến. Chị không hề biết các lời cầu ấy đã đi tới đâu, vượt các đại dương hay rừng núi nào, và cũng không biết chúng đã mang lại hoa trái ra sao. Có những người cho rằng phải anh hùng lắm mới có thể sống đời chiêm niệm và đi vào tu dòng kính. Chị không nghĩ rằng sự lựa chọn của mình là anh hùng. Chị chỉ muốn sống một cuộc sống bé nhỏ, thật bé nhỏ, chứ không bao giờ ước mơ những chuyện lớn lao. Chị chỉ xin Chúa giúp cứu các linh hồn. Chị hay lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này: Giêsu Maria, xin cứu giúp linh hồn các linh mục. Con khẳng nài Chúa và mẹ, xin ban cho con lặp lại cử chỉ yêu thương này 1.000 lần trong mỗi hơi thở và nhịp đập của trái tim con. Dĩ nhiên, chị tâm sự, tôi cũng có những tội lỗi và yếu hèn của tôi. Đôi khi tôi cũng ghen tương. Một vài buổi sáng, tôi cũng muốn cầu nguyện cho nhanh cho chóng, thay vì từ từ. Nhưng tôi thầm nhủ, nếu người vội vã trong lời cầu nguyện, thì có lẽ lời cầu nguyện không đem lại lợi ích gì cho ai. Do đó, tôi hạm bớt tốc độ lại. Dĩ nhiên, cũng có người nói rằng, tôi cầu nguyện trong hơn 50 năm rồi mà thế giới vẫn không thay đổi. Trái lại, ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng chính vì thế mà càng cần phải cầu nguyện tha thiết và sốt sắng hơn nữa, bởi vì lời cầu nguyện đem lại phước lành cho tất cả mọi người.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về sống vì nhau.
Các bạn trẻ thân mến, điều mà Đức Giêsu hằng tâm niệm và không ngần ngại tuyên bố với mọi người là: tôi đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mình cho đoàn chiên của tôi. Tôi đến để cho chiên của tôi được sống và sống dồi dào. Trong 3 năm rao giảng, bên cạnh những lời hay ý đẹp, Đức Giêsu luôn sống gần gũi với dân chúng. Ngài đến với những người bệnh tật, bị bỏ rơi, xua đuổi. Ngài ăn uống với những người bị xem là tội lỗi và nâng dậy những ai cô thế cô thân. Khi phục sinh về trời và ngự bên hữu Chúa Cha, Đức Giêsu đã gửi Thánh Thần đến trần gian để tiếp tục sứ mạng yêu thương và hiệp nhất. Thánh Thần đã soi lòng mở trí, đã củng cố đức tin và trao ban sức mạnh cho các tông đồ môn đệ, để các ông hoàn tất kế hoạch yêu thương mà Thầy Giêsu đã khởi đầu. Các môn đệ đã ra đi khắp nơi rao giảng, quy tụ những tín hữu lại với nhau, cùng nhau đọc lời Chúa và chia sẻ nghi thức bẻ bánh. Trong những cộng đoàn sơ khai ấy, ai cũng đồng tâm nhất trí, đặt mọi sự làm của chung, sống với nhau bằng tình yêu thương huynh đệ, và không một ai phải thiếu thốn điều gì. Giáo hội thời sơ khai tuy mong manh về con số, nhưng mạnh mẽ về tình yêu và sự sẻ chia. Họ sống một đời sống vì nhau. Những ai có của cải thì hiến tặng cho các tông đồ, để các tông đồ có thể giúp đỡ người khác. Chẳng ai giữ gì làm của riêng, nhưng san sẻ cho nhau tất cả. Một cuộc sống tuy nghèo nhưng thật ấm áp. Có lời Chúa và Thánh Thể quy tụ họ lại với nhau. Không ai bị bỏ rơi. Những người già, người trẻ, bệnh tật đều được đón nhận với tình yêu thương hiệp nhất. Giáo hội khi ấy thật sự mang hình ảnh tựa như một thiên đàng. Như thế, những nỗ lực và mong ước của Đức Giêsu giờ đây đã trở thành hiện thực. Sự phân cách giàu nghèo và những khác biệt không còn nữa. Người giàu không còn ở mãi trong cung ngà điện ngọc. Người nghèo khổ không còn chui rúc nơi gầm cầu xó chợ. Giờ đây, tất cả mọi người được quy tụ lại với nhau vì có cùng một đức tin, có cùng một xác tín nơi Đức Giêsu phục sinh. Những lời loan báo của tiên tri Isaiah xưa kia giờ đây cũng trở thành hiện thực. Người ta sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, sẽ rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Đó chính là viễn cảnh tươi đẹp của một nền hòa bình thịnh trị đến muôn đời, khi con người biết sống vì nhau, hy sinh cho nhau. Các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng mong ước thế giới, đất nước và xã hội nơi mình đang sống được tốt đẹp hơn. Chúng ta vui khi đến những nơi mà phẩm giá của chúng ta được tôn trọng. Cảnh thái bình, nơi không còn chiến tranh, loạn lạc, chết chóc, tiếng đạn, tiếng bom, luôn là niềm mơ ước của tất cả mọi người. Bước vào môi trường nào mà ta thấy có tiếng cười rộn rã vang lên, ta đều cảm thấy bình an hơn, thoải mái hơn. Ước mơ là thế, nhưng có mấy khi ước mơ ấy thành hiện thực. Cả trong giáo hội mà chúng ta đang sống cũng vậy. Cứ ngỡ rằng đó là thiên đường, nơi hồng ân Thiên Chúa thông chuyển xuống cho chúng ta. Nhưng vẫn còn đó những ganh đua tranh giành quyền lực, những lọc lừa, nói xấu, muốn gây ảnh hưởng lên nhau, hưởng thụ và bù trừ. Dường như sức mạnh của tội lỗi quá lớn và sức lan tỏa của nó đã len lỏi vào trong những ngóc ngách tưởng chừng là thánh thiện nhất. Bởi vậy, ngưỡng vọng về đời sống của các cộng đoàn thời giáo hội sơ khai thuở xưa và nhìn đến môi trường xã hội, đất nước, thế giới ngày hôm nay, chúng ta không thể kìm nổi tiếng thở dài não ruột. Tuy vậy, chúng ta cũng đừng chán nản, đừng ngồi than ngắn thở dài mà trách mắng đời, trách mắng số phận. Vì nếu chúng ta thay đổi, thì cả thế giới cũng sẽ thay đổi theo. Nếu chúng ta biết bắt đầu sống yêu thương, sống vì người khác từ chính bản thân mình, thì tất cả xã hội cũng sẽ chuyển mình bước theo. Trong xã hội của chúng ta, vẫn còn biết bao người khốn khổ đang cần được quan tâm giúp đỡ, mà chúng ta có thể làm được. Biết bao người già đang cô đơn nơi viện dưỡng lão, ngày ngày chỉ biết dõi mắt nhìn về một hướng xa xôi vô định nào đấy. Họ mong ngóng người thân đến thăm để chuyện trò an ủi. Vẫn còn đấy bao trẻ em ngây thơ, thiếu tình thương nơi trại cô nhi. Họ chỉ cần một ai đó nói cho họ biết rằng họ không lạc lõng giữa đời, rằng họ vẫn được yêu thương và đón nhận như bao trẻ em khác. Nhưng dường như ta lại thấy vui hơn với những đam mê của ta, những quán cà phê hay quán bar sập sình điệu nhạc. Ta có thể vung tiền vào những trò trụy lạc, nhưng không màng đưa ánh mắt nhìn đến người đang túng thiếu. Thế giới sao có thể hiệp nhất được khi con người sống mà không hề biết nghĩ đến nhau? Thế giới sao có thể trở nên tươi đẹp được khi không ai dám hy sinh, bỏ sức ra trồng những cây xanh của tình người, của lòng bác ái? Thế giới của chúng ta, giáo hội của chúng ta, đất nước của chúng ta, môi trường làm việc và sinh sống của chúng ta có trở nên thiên đường hay không? Điều đó tùy thuộc rất lớn vào mỗi người chúng ta. Một khi chúng ta thay đổi, thì thế giới sẽ thay đổi theo. Có lẽ chúng ta sợ hãi vì chưa có ai đi tiên phong. Vậy thì chúng ta hãy là những người tiên phong, để nước trời và một nền thái bình thịnh trị đến tràn ngập thế gian này, bạn nhé.
Trong tay bạn cùng bên tôi, nhanh chân ta đi tìm về muôn nơi, về bánh đời ta chia cho người được đón, về bánh đời ta theo Giêsu gọi mời. Tay đang trong tay bạn cùng bên tôi, nhanh chân ta đi tìm về muôn nơi, về bánh đời ta chia cho người được đón, về bánh đời ta chia cho nhau.
Là tấm bánh cho người, Giêsu lời đáp trả cho đời, Giêsu nguồn vui của thế giới, Giêsu nguồn sức mạnh yêu thương.
Tay đan trong tay bạn cùng bên tôi. Trong tay bạn cùng bên tôi, nhanh chân ta đi tìm về muôn nơi, về bánh đời ta chia cho người được đón, về bánh đời ta theo Giêsu gọi mời. Tay đan trong tay bạn cùng bên tôi, nhanh chân ta đi tìm về muôn nơi, về bánh đời ta chia cho người được đón, về bánh đời ta chia cho nhau.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi điện tín chia buồn với các nạn nhân và gia đình họ vì tai nạn hai xe lửa đụng nhau trên tuyến đường Corato Andria, vùng Puglia, Nam Italia sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua. New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Aosa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc bên New York, kêu gọi cộng đồng thế giới chú ý nhiều hơn tới tình hình thê thảm tại Trung Đông. Bogota, các giám mục Colombia kêu gọi mọi thành phần trong nước góp phần tạo dựng hòa bình và hòa giải dưới ánh sáng của thỏa hiệp hòa bình ký kết tại La Habana, Cuba giữa chính quyền và lực lượng FARC. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.890 kilosix tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.